tầm 41. Gặp người thì bán thì nói về quả báo không lưỡi hoặc lỡ miệng. Gặp người sân khuế thì nói về quả báo xấu xí tàn tật. Gặp người keo lẫn thì nói về quả báo sở cầu hay trái ý. Gặp người ăn uống vô đồ thì nói về quả báo đói khát và bệnh khổ. Gặp người săn bắn tha hồ thì nói về quả báo kinh hãi điên cuồng mà mất mạng. Gặp người phản nghịch cha mẹ thì nói về quả báo trời đất giết chết bằng tai nạn. Gặp người thiêu đốt núi rừng thì nói về quả báo cuồng sản mà tự lấy cái chết. Kinh giảng thì mình biết là thấy những cái quả báo do những nghiệp mình tạo ra trong cuộc đời. Những người thị bán á, thì cái kẹt ở cái thị bán á, là khi mình thị bán á, là người xấu thì không sao, mình thị bán người tốt là cái thiện nhất á. Cái thị bán là một cái kỳ nhất là thị bán cái người thánh nhân, cái người hiền nhân á. Cái thị bán cái người đó cái tội nó nặng như thế sợ đó. Nhất á, là kinh nói rằng khi mà mình thị bán pháp á, là cái tội đó nó cực kỳ là nặng. Ngay mình chỉ nói thì bán một cái pháp cú thôi, một pháp cú là một bốn câu kệ đó. Ngay mình thì bán một cái pháp cú thôi là mình tạo cái nhân quả, mình sẽ không được gặp Phật và mình sẽ không có mắt, chỉ làm không có mắt và không có lưỡi, cái quả báo đó thành phải cẩn thận nha. Cái gì thì bán pháp cái dễ dàng vậy đó, không ngờ cái tội nó sẽ nặng như vậy. Nói thật quý vị, trước khi mà tôi biết Phật pháp á, thì cái chuyện mà cái miệng mình nó sẵn là mình cứ thị bán Phật, thị bán pháp, thị bán tăng là chuyện tự nhiên đó. Thành ra cái tội tôi tạo cũng nặng dễ sợ. Thì ngày hôm nay xin trước mắt quý vị để mà sám hối. 545. Làm người giận dữ thì nói về quả khổ xấu xí lại tàn tật. Những người mà dễ nổi giận lắm, có cái tính nóng dễ sợ lắm, tôi nhìn đi coi tôi cũng nhận ra mặt người nào không. Người ta không biết rằng đó, cái lý do mà mình có cái ngày hôm nay mình xấu xí tại kiếp trước mình thích giận dữ, tính mình nóng dễ sợ. Ok. Khi mình tới cái quả làm người á, thì mình thường mình gặp cái ác, mà mình chỉ thấy cái ác không à. Dễ sợ, mình chỉ thấy ác không, đều nhìn thấy tội ác không. Nghiệp nó dễ sợ như vậy. Nóng tính đó, là sau này là xấu xí dễ sợ. Ta cũng hiểu tại sao mà mấy phụ nữ, mấy đàn bà sao nó nóng tính dễ sợ vậy. Như là cái thời buổi này bên phụ nữ, quý vị dễ nóng tính, dễ nổi giận, dễ sợ nhiều hơn, dễ giận hơn đàn ông, có đúng không? Cái cô thấy không? Hả? Tôi để ý là mấy phụ nữ dễ nổi giận hơn đàn ông thời buổi này. Tôi nghĩ tại sao nữa? cái thời đời tôi á, lúc đó mà cái thời đó, thời buổi đó là có nam có nữ, có đàn ông có đàn bà, có trên có dưới đàng hoàng, thì nó có vẻ nó đàng hoàng. Bây giờ thời buổi này sao thấy đàn bà dễ nóng dễ sợ? Tôi biết, tôi lái xe đi ra ngoài đường thấy người đàn bà Ấn Độ nghe chưa? Nhưng mà tại vì thời tôi đi học đại học á, tôi có người bạn người Ấn Độ tới nhà cậu để chơi á, thì có người mẹ đó to như cục tao nồi, có ngày bà không làm gì, bà chỉ nấu thôi, nấu với ăn thôi. Tới khi bà đang nấu hoặc bà ở nhà gì đó, một thùng luôn, chân nó phồng ra như rồi chơi phút bồn.
Việt Nam, mấy phụ nữ Việt Nam nói chung là đa số
ít lắm, giận là giận nhưng ngầm thôi, chứ không dám lộ ra. Cái mà tôi nói không ai cũng giận nha, tôi nói là cái giận mà giận lộ ra tôi mới sợ, còn giận ngầm tôi không sợ, giận thì tôi nôm lơ được, chứ nhăn mặt cái tôi sợ tôi chạy. Cái gì nghĩ sao? Cái gì biết không? Người ta nói á, người ta nói là bởi mấy người mà đuổi nó sau sẽ thành Ma Atulai. Tôi nói, tôi nhắc lại cho ông này nhớ là những người đàn bà mà đẹp á, Ma Atulai đẹp không thể tưởng được. Ồ, đẹp hơn tiên nữa. Cái gì biết gì đó không? Mà người Atula, đàn bà Atula là nóng tính mà còn ghen buồn dễ sợ. Ai ghen? Ai không ghen? 546. Stinch.
阿修羅,脾氣很壞。阿修羅。阿修羅,算是那個氣之意吧。但是老虎是。嗯,是爆炸。那我們的那個。啊,叫冷。叫冷。叫冷,你改門口,你如果很吝嗇的話,你就沒有辦法得到你想要的。
bên Phật giáo tụi tôi nhắc tới chuyện này, có của cải
không
biết bố thí, có cái tà hại của nó. Thế tà hại là gì? Để ý chuyện này, có giàu có của cải mà không thương gia đình,
có cho những người bận cùng,
không có bố thí và
phục vụ
cho những cái người tu hành, không cho những người
ăn xin, những
trẻ em và những người bệnh, không dám ăn no quá, không có uống, dám mặc đồ sang trọng quá.
Thế nào chúng mà tham
giúp việc á,
thì luôn
muốn mắng nhiếc người ta, bún xỉn người ta và làm ta hổ thẹn để không dám xin mình cái gì hết. Khi mà tới làm người lại thì nghèo bần cùng dễ sợ,
sẽ bị chịu
cái khổ của cái lạnh, cái khổ của cái đói. Quý vị phải nhớ rằng không phải một ngày nay mình chỉ nói kinh về kinh những quả báo nó xấu thôi, thì ra quý vị biết không, không phải cần giàu có mới là phải bố thí đâu. Mình phải biết tập cái bố thí, không cần giàu mà lúc nào cũng tập bố thí, cái đó quan trọng dễ sợ. Tại một khi mình bố thí là cái đó cái phước đức mình tăng thêm, ngày sau mình giàu nhờ cái bố thí. Okay. Thành cái đó phải là cái thói quen của mình, chứ đừng có nghĩ mình cần giàu mới bố thí, cái đó là quan niệm rất là sai. Khi mình nghèo bố thí cái gì bây giờ?
Nên ta hỏi xuống là mình rất
bố thí gì bây giờ? Bố thí đâu có nghĩa là mình phải cho cái gì của cải đâu. Cái mà tôi thấy mà đáng tiếc nhất đó, là tôi tới mấy chùa miền Nam, mấy chùa hòa thượng, mấy tịnh tòa nữa tới mà đức tôi tới mấy chỗ đó giảng kinh. Cái mà tôi mà thấy mà rầu nhất là tôi thấy Phật tử tới không ai vào Phật điện lại Phật hết. Trước khi đi về cũng không lại Phật trước khi đi về nữa. Không biết rằng á, cái mình lại Phật đó mình cúng dường cho Phật, cho Bồ Tát ngay ở đó, đâu cần phải đem đồ ăn tới trái cây tới là tiền bạc. Khi vì vào đây vào chùa lại Phật đó là cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường lớn không thể tưởng được, đâu tốn tiền gì đó. Đáng tiếc tôi thấy là bên mấy chùa mấy thầy mấy cô là bây giờ thấy mấy quý vị tới chùa mà không nhắc, không dạy cái pháp nữa thì tôi thấy tiếc quá đấy. Tới chùa cái chuyện mà cái lời lộc đầu tiên hết là vào lại Phật đã, là thấy mình tới là đáng công, đáng thì giờ mình tới. Mình bố thí cái gì mình có. Đừng có bố thí gì mà mình không có. Đừng có nợ rồi bố thí đó, không nên làm á. Nha. Đốt cần phải đốt nhang đâu, lại cũng được như thế, đốt nhang cũng được. Cái đó là mấy cái quan niệm sai lầm nữa mà mình không biết đó. Đâu phải cúng hương mới phải có phước đâu. Bên A Đông như bên Hồng Kông như hạn, mấy chùa Hồng Kông tới là ai cũng đốt ba hương xong rồi đốt xong rồi thảy xuống xong rồi chạy. Ở đó như vậy hoài hoài đấy.
Dạng như ở nhà mình có hoa, mình cắt hoa, mình đem hoa tới mình cúng cho chùa, cũng có phước như mày. Đâu cần phải tốn tiền đi mua hương, mua nọ, nên nọ lắm. Mình có thể cúng dường bất cứ gì mình có, đang cúng dường được, đều có phước hết. Ok. 547, mấy người ăn uống vô độ. Những người ăn uống vô độ là không có kiềm chế được cái sự ăn uống của mình. Có ai bị cái hoàn cảnh này không? Giơ tay tôi coi. Nói thiệt đi. Biết mà. Là nhột mà, cái chỗ này cho nhột có nhiều người lắm. Tôi cũng giơ tay thấy không? Cũng ba ăn nó nhập. Mà ăn nó nhập mình, quý vị có biết không? Dễ sợ lắm. Không chơi đâu. Thèm ăn. Qua bị nó cái đó là bị tấn công đó. Cái này chuyện thông thường, quý vị tưởng rất thông thường. Bị nhiều lắm nghe. Quý vị ra ngoài gặp mấy người bị da trắng chẳng hạn á, là họ nghỉ một cái ra mua một cái chè kẹo Starburst, kẹo sô-cô-la, ngồi nhai ngủ nghiêng. Dễ sợ lắm. Tôi nói cái gì, cái này mà mình thấy cái bình nó dễ sợ lắm. Tại vì tôi có người em tôi, em trai tôi có cái vợ cũ của nó, vợ nó ly dị rồi đó, người da trắng, mà nghe nó nói mùa năm nó tới thấy bà mập lên khoảng chừng 10 pound. Sao bây giờ tới nhà bà, tôi nó sống một tuần nữa rồi, tới nhà bà nó kể lại trước khi đi chơi, đi về nhà, đi chơi xong về nhà phải ghé ngang cái 7-Eleven mua một cái kẹo sô cô la. Mà cái là sô cô la thường như người ăn, mà người như mấy người tụi tôi ăn mà thường là khoảng chừng 1 đồng thôi á, bà mua cái loại super size. Dễ sợ lắm, thấy kinh luôn á. Cái nào nó kể tôi mà chính đức người ăn thôi, thấy dễ sợ lắm. À, nó mới cái thời buổi này sẽ con bị cái bệnh đó. Cho tới thời buổi này mấy tụi con gái, tại cái đứa con gái mà con của em trai tôi á, mỗi gần gặp cha nó bắt cha nó dẫn đi mấy cái tiệm ăn mà của Nhật Bản á, mắc tiền chứ sợ lắm, mà sang trọng thôi à. Chứ còn mới dẫn mới chịu, chứ còn kiểu ăn thử nó không chịu. Chỉ tới thích mấy tiệm ăn sang thôi, tôi ăn dở ẹt không thích tới cái đó. Thành tôi hỏi cái ông này, ông có quen người phụ nữ nào mà có tính tình như vậy không? Ông nói tôi khác nhiều á. Nó bắt đầu từ tuổi nhỏ như vậy á, nó bắt đầu nó bắt chẹt cha mẹ, xong ra khỏi nhà một cái nó bắt chẹt bồ bịch đó. Nó hiểu cái tình trạng đó đâu, có ai biết cái tình trạng đó không? Vicky có hiểu cái tình trạng đó không? Anyway, mới ăn tối xong rồi, xong ghé ngang trước khi đi về nhà, ghé ngang cái tiệm 7-Eleven và mua cái cục kẹo sô cô la thường á. Cái ông này với tụi tôi mua, đàn ông tụi tôi mua một cái nhỉ, không nhỏ cái chừng 25 cent, 35 cent, 50 cent một cái thôi. Bà nào mua cái loại super size về, ngồi xuống một cái á, xé cái giấy ra nhai ngủ vô, ngon lành quá đi, thằng ăn quá mình ngồi nó mình tưởng ngon quá, cái đứa con gái nó thèm. Nó nói mẹ cho con cắn miếng. Đâu có được, đi mua lấy đi, tại sao hồi nãy mẹ không mua? Dễ sợ như vậy, giành giật cái con luôn. Trước mặt người chồng cũ nha, chứ không phải là
cái cỏ báo là trong tương lai mình sẽ không ăn không đủ no, cái cổ sẽ bị sưng, phải bị lở, và có thể đến độ mà không có thể uống nước nữa. Kinh nói là cái cổ nó bị ngàn ngàn lại á, là những cái loại bệnh đó là có thể giết người được. Thường thường những người mà có những cái hiện tượng như vậy trong tương lai sẽ thành quỷ đói. Nó báo trước cho mình biết đó, mình đã có cái nhân để thành quỷ đói trong tương lai đó. Yes.
Tại sao bị nhập?
Tại mình có những cái duyên trước với nó. Một khi mà nó nhập mình rồi khó bỏ như vậy. Cái tụ quỷ đó, tụ ma mà nó nhập mình, tụ ma ham ăn mà nó nhập mình, nó tới nhà mình rồi là khó, nó khó bỏ nó ở đó hỏi nó đi. Ở nhà tôi con ma đó,
ở ra khỏi nhà thì sao? Về nhà mà cái là cứ nghĩ đồ ăn cái nọ không? Kinh dễ sợ lắm. Yes. Ông hỏi vậy chứ bộ thầy, thầy đuổi cũng mang được. Thôi bộ, ta sao phải đuổi nó? Hả? Ông chơi, ông nói ông hỏi, hỏi sỏ tôi, ông hỏi vậy nhưng mà thầy cũng đuổi được à? Thôi ta phải đuổi. Vậy ngoài ngược lại ngoài vậy như thầy thích tham ăn hả? Hỏi, ngài hỏi còn hay. Ok. So ai giúp tôi một tí được không? Ok. Tôi tới đây từ lúc 7 giờ sáng, ok. 6 giờ rưỡi tôi tới đó rồi. À, làm việc từ tới đến bây giờ là bây giờ hiệu làm việc. Bây giờ có ông da trắng này ông hỏi ông cật vấn tôi. Làm sao trả lời bây giờ? Có ai muốn giúp thầy một tí không? Lấy điểm với thầy mà. À, ông hỏi có người hỏi ông thèm giúp tôi mà hỏi thêm nữa. Hỏi vậy chứ ma nó tới rồi, nó quấy rầy mình một người thôi hả? Nói nó quấy rầy bất cứ người nào ở trong nhà nó đều quấy rầy hết. Nha. Yeah. Tôi quay nó người nhà tôi thành tôi đuổi nó cũng được. Yes. À, hỏi đi.
Kính thầy cô với tất cả mọi người, con biết thầy cái lý do thứ nhất là không phải là mình tham ăn mà cũng không thể nào mình sẽ bao che cho người tham ăn, nhưng tại sao như ông nghĩ hỏi là mình không đuổi họ thì coi như là như thầy trả lời thầy là mình không đuổi họ là mình sẽ bao che cho họ, nhưng không phải. Cái này là theo con nghĩ thì tức là nghiệp tiền kiếp của mình, nếu khi mình đã trồng cây không tốt thì cái hậu quả bây giờ cái cây ăn quả nó nở trái mình phải ăn. Do vậy đã là cái con ma nó đến quấy gia đình nhà mình thì chỉ có một biện pháp là nếu mà mình tu được tốt tâm tính thì sau này con ma tự nó sẽ chạy, mình cũng không che được nó, mình không để nó đi rồi. Nếu mình biết tu thì nó sẽ sang.
Thằng cái ông này tôi nói bởi vì lúc mà tôi dạy mấy người tu với tôi á, tôi dạy pháp chứ tôi không dạy cái dụng. Tôi dạy nhà hàng, tôi dạy cái chú nữa là tôi không cho dùng, tôi cấm dùng. Tôi dạy cái chú là không bao giờ, phần lớn mà tôi dạy học trò tôi dạy chú, bất cứ thần chú gì, bất cứ chú cái pháp gì, tôi nói là này là mình dùng cái phương tiện để mình tu thôi. Chứ mình không phải, chứ không nên dùng mấy cái này. Tại quý vị muốn dùng mấy cái này có cái trí huệ mới dùng được. Dùng trật một cái là tai họa nó tới với mình, đỡ không nổi đâu. Okay. Yeah. Có nhiều người hỏi lắm nha. Yeah.
Dạ con xin bạch thầy, cái điều này con không phải là tu theo là chú hay là những cái, nhưng mà riêng gia đình nhà con thì con đã thấy có những cái này là nó rất là đúng. Giống như con thì chỉ nói một câu là em con nó là lười, con chỉ bảo tay lười quá. Mình tu, mình biết tu hay không biết tu, mình có tâm hay không có tâm, nhưng mà nếu mình là một người còn đứng lên ngồi xuống được, mình không nên đứng trước mặt mọi người, mình chỉ lấy cái tay mình vái như này rồi mình đứng, mà người đằng sau người ta cúi lên cúi xuống, người ta lễ Phật mà mình đứng trước mặt người ta, đó là mình một cái điều không có lễ phép. Khi không có lễ phép thì mình sẽ gây nên cái tội oan gia. Nhưng mà như đứa em cũng không chấp hành theo ý chị dạy, nên có một ngày vừa ở lễ Phật trong chùa mới đi ra đến cửa ngã một cái. Giống như là cái này là con theo con nói là ma, chính là ma nó ám mình, tức là mình không làm được đúng một cái lễ phép, một cái giống như là ý con thì con không hiểu nhiều nghĩa lắm, nên con chỉ biết là nói là cho là có lễ phép. Mình ví dụ mình đứng lễ đằng trước là Phật, đằng sau là bàn tổ, mà mình đứng trước trước kia mình lễ Phật, nhưng mà chính ra là mình quay lưng ngược lại với bàn tổ, thì đấy cũng lại là một cái mình không có lễ phép. Cho nên khi mình đứng ngồi tất cả những điều gì mình phải đều là có lễ phép, thì mình sẽ có sự ủng hộ do cái tâm mình. Con không nghĩ là bảo là mình niệm là một đại bi quan thế mà tác, nhưng mà cái đầu con nghĩ cái chuyện khác, con nghĩ xấu thì con sẽ gặp xấu, nhưng con nghĩ tốt thì con sẽ gặp tốt. Tại vì theo ý con ấy, thì là mặt nước biển không bao giờ mà không có sóng. Thế nhưng mà khi mình biết Phật, vọng mình không bao giờ mình nói là mình thích không vọng tưởng, nhưng mình vọng tưởng tốt thì mình sẽ gặp nhiều nhiều tốt. Mình vọng tưởng xấu thì mình, trong khi mình niệm Phật, mình sẽ gặp những cái xấu. Đó là gọi là tâm ma nó lôi mình. Cho nên khi con nghĩ là con thì cũng gọi là tu chú, con cũng phải tu chú, con thì cũng chỉ gọi là bí dị nhiều quá, bận nhiều quá, nên con lúc nào mà thấy rảnh rỗi thì, hoặc là du bế cháu thì du con đâu có thuộc gì đâu, nên con chỉ đọc như là nằm ngồi đại đi con chơi, ngồi đắt ngủ đi ngủ đi. Thế thì tự dưng các cháu nó rất là ngoan. Thế thì lúc có cái tâm con không hay thì có thể là cái tâm ma của mình tới làm cho các cháu cũng quấy rầy mình nữa, mà mình cáu gắt nó là mình già, thành ra các cháu cũng không ngửa chuyện đó. Nên đây là theo ý tôi nghĩ, không phải là con tâm niệm là giống như là mình lấy chú để trừ ma thì con chưa bao giờ suy nghĩ điều đó. Nên con bạch thầy là riêng ý con thì con chỉ hiểu đơn giản như vậy để mà mình biết sao mình tu vậy. Nếu mà mình có tu có tâm thì tức là mình có niệm màu, mình tu mình không có tâm thì những cái niệm màu không tới với mình. Ai hiểu vậy?
Đó đúng. Từ cái tâm mình thế, tâm nó tạo ra cái cảnh. Tôi cũng vậy. Còn tôi nói là chắc là thầy muốn để con ma nó để thầy tự giúp dùng nó để mà thử thách thầy, thành thầy muốn đuổi nó. Bây giờ mình có cái lợi đó hết là mình dùng nó, tại vì đối với tôi á cái tu hành á là phải khó khăn. Tu hành nó dễ quá thì đâu tu làm cái gì. Ok. Mình tới cái quả ta bà này để mình gặp khó khăn mình mới tu được. Quả ta bà này mà sướng mình tu được. Nó dễ quá mình tu được. Nếu như mà nhập ưu, mình nghĩ rằng nhập ưu cần thoải mái, cần có in control, là cái đó chưa phải tu nha. Cái đó là rất xa cái tu. Lúc mình mất thăng bằng. Ok. Ngày hôm nay tôi share với quý vị, sang sẻ quý vị một cái khía cạnh về cái tu hành đó. Cái tu hành trong cái quả ta bà này đó, là mình phải thấy khổ, mình phải thấy khó khăn, mình tu mới được. Còn cái trong quả này quý vị thấy thoải mái, thấy cái gì nó cũng như mọi sự như ý đó. Thì quý vị không đang tu tí nào hết. Quý vị đang hưởng thụ, không tạo phước mới, mình đang xài phước. Người ta cần khó chừng nào mình từng cảm ơn chừng đấy. Mới gọi là nhẫn. Nhẫn là cái gì? Mình nhẫn cái gì mình chịu không nổi mới gọi là nhẫn. Còn nếu mình nhẫn mình chịu được đâu gọi là nhẫn đâu. Đó gọi là đồ chơi. Ông này, cái ông da trắng vẫn nhất định khăng khăng đuổi. Thì nói ông á, nếu ông mình tiếp tục giữ cái tư tưởng đó, ông sẽ, cái tiến bộ ông sẽ bị chặn lại. Tại sao vậy? Tại sao cái kia? Tại sao bị chặn lại?
Con nghĩ là nếu mà ông cố tình đuổi thì có nghĩa là ông là người quá chấp, mà ông sẽ không tự ti, vì chính ông ấy bao nhiêu bệnh tật mà ông mới vào đây có 8 tháng ông đã tiêu trừ bệnh tật, nhưng ông vẫn chưa hiểu rằng đó là sự tu hành của ông ấy. Nên ông vẫn còn quá chấp mà ông nghĩ
rằng cái tu phải hiểu như vậy. Cái tu là nói tiếng Anh xong thì tiếng Việt tôi quên, tôi muốn nói vậy. Mấy người phải dịch cho tôi, chứ còn tôi nhớ mới nói vậy. Tại cái phần nó chỉ nói lúc đó thôi, chứ còn nói xong rồi tôi quên. Đại khái đó, là nói là cái tu là cái ông này còn chấp trước nhiều. Bác nói đúng, là còn chấp trước còn nặng quá đi. Tại những người ta cái ông này cái hiểu biết ông về Phật pháp còn nông cạn lắm. Tôi dạy võ thôi, chứ còn không chưa dạy ông cái Phật pháp nhiều. Cái Phật pháp phải cần lâu mới nó thấm nhuần từ từ đó, mình mới thấy được cái chấp trước của mình. Đối với ông này, ông vào ông gặp Phật mà pháp của mình á, là ông thấy tu cái pháp này bỗng nhiên ông được cái mà quan trọng nhất của cuộc đời ông là cái sức khỏe ông. Không ai giúp ông được á, Phật pháp giúp được. Thì ông chấp vào cái đó, ông coi Phật pháp vậy đâu, gọi là quá cao, quá hay. Được, cái đó ông phải xả luôn. Ông này cũng hiểu rằng là cái phước ông là tại vì ông đã từng trồng cái nhân đó từ lâu rồi, tại nên bây giờ ông được hưởng cái phước ngày hôm nay. Tại để ông chấp vào cái lời của cái phước. Ok. Những người trình độ họ còn họ chưa hiểu thì họ bị kẹt, cái đó là chuyện thông thường, từ từ sẽ gỡ từ từ. Ok. Mỗi cái khía cạnh của cái Phật pháp mình á, nó có cái lợi ích nó lớn lao không thể tưởng. Phải riêng khía cạnh bị bệnh tật không, không có nhiều khía cạnh khác nữa mà lớn lao không thể tưởng được. Mà chính vì mình xả cái chấp trước một khía cạnh này mới khía cạnh đó mới lộ ra được. Tôi giảng tôi hỏi, khi tôi hỏi mỗi người tôi nói một câu, mỗi người tôi nói từng tên, kêu tên mỗi người ra nói cái lời chữ, cái lời tôi nói là có ý nghĩa của nó. Thành ra tôi nhắc lại là phải khi mình nhớ đó, nhớ cái câu hỏi tôi để tại vì nó có cái ý nghĩa của nó. Tại tôi hỏi xong rồi tôi quên, tôi cũng nhớ gì, tại nó nhiều quá, nhiều nó già nó lẩm cẩm, càng ngày càng lẩm cẩm, chỉ nhớ được một tí thôi. Ok, thì mình nghe cho kỹ, tại nó có lý do đó. Ok. Ok. Cái người cái gì còn thấy là còn ma, còn quỷ, còn có lời, còn có bị phiền não, còn đối với tôi thì cái chuyện nó tới cũng được, nó không tới cũng chừng đó thôi. Ok. Cái 548 người săn bắn tha hồ. Mấy cái ông kỹ sư này chế vậy sao tôi chịu luôn. Người nói đấy, cái này Quả Ngân thích cái này lắm á, sư cô thích cái này lắm á, anh Liên thích cái này lắm. Nghe cho kỹ nè, lý luận ông như vậy, lý luận ông hay như sao, tinh vi. Ông nói á, mình cho con trở lại cái chuyện mà tham ăn đó. Mình dùng nó cách nào? Mình dùng bằng cách mình xả cái gì? Mình xả cho hàng lúc mình đòi ăn, mình xả cái đồ ăn thì mình không thèm ăn nữa, là một cách dùng của nó. Cách thứ nhì vậy, mà nó bắt mình đòi ăn, mình cứ ăn chứ, ăn cho nức xong đã, xong mình xả cái nức của mình luôn. Thì nó một phần á là mình thấy nó đòi ăn, mình xả cái đồ ăn thì mình không thèm ăn. Một cách phương pháp khác đó, mình cứ ăn cho đã, ăn no nê xong sướng, xong sướng xong mình nhìn cái sướng, mình xả cái sướng, nó cũng vậy thôi. Tôi nói lại. Mấy người mập thù lù á, tại vì cái đó cái lượng thứ nhì là lượng của mình mập thù lù đó. Hồi trước tôi cũng đi săn, thích săn, cuối tuần đi săn. Săn là thấy mình sung sướng, tại mình cầm cái súng, mình có thấy cái sự mạnh của cái súng. Mình có cái sự hãnh diện là mình đang đi săn, mình đang rượt chúng sanh. Rồi khi mình giết được chúng sanh, mình thấy được sự thành công của mình, mình hay dễ sợ, mình bắn giỏi dễ sợ. Đó là cái bình. Đó là cái tụi xứ này, cái có cái nhóm mà nó rất mạnh, rất giàu đó, là cái tụi bắn súng đó. Tụi dễ sợ. Cái quả là cái khổ kinh hãi điên cuồng và mất mạng. Đây là cái nhân mà mình trồng để trong tương lai mình gặp mấy cái hoàn tử đó. Mình mới giảng xong cái kinh dược sư là giảng về cái hoàn tử đó. Hoàn tử là tại mình cái săn cái sát, cái nghiệp sát đó, nó tạo ra cái hoàn tử. Hoàn tử là mình chết bất đắc kỳ tử, chết yếu, chết trước số, chết trước mạng. Cái đó là cái nghiệp săn, nghiệp sát. thì làm sao à? Né à? Hay là làm gì? Câu hỏi là gì? Né cái quả hay là sao? Người ta tạo mấy cái công đức chẳng như phóng sanh, sám hối.
Con lấy cái này thì nó rất là rõ, tại vì mình đã gây nên một cái hậu quả, thì cái quả đó mình có phóng hối, mình có phóng sanh, mình làm gì nhưng nó chỉ là giảm, mà nó không phải là mình không thể trốn tránh được. Con lấy con thì con thấy khi xưa còn nhỏ thích đi ở nhà quê đi bắt những con súc sanh nhỏ, giống như con trung chấu, con cào cào, con nhái, con ếch. Nhất là bắt được con nhái, con ếch thì hay phải hạt chân của nó. Nhưng hiện nay thì chính là hai cái chân của con là nếu như không biết sám hối, không biết phóng sanh, không biết làm những việc tốt thì chắc con cũng sẽ bị giống như là con ếch mà chỉ bẻ chân của nó mà chỉ ngồi như vậy. Hai cái chân con rất là đau. Con tìm một phương pháp nào con nhất định không thể nào ngồi được. Bán thuyết giảng ngồi chỉ được 5 phút hay 10 năm phút là nghĩ là cố gắng nhưng mà không thể nào ngồi được bao nhiêu lâu. Nên con khi mà con ngồi thuyết giảng con phải niệm Phật, niệm Quan Âm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, con xoa hai cái đầu gối thì con sẽ ngồi được. Chừng nào mà con tắt không niệm thì con mới có đau ao thì mới là không. Là lại bắt đầu, nếu mà bắt đầu không niệm là sẽ đau. Mỗi khi con sám hối thì con thấy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà con chỉ gọi là con trông cháu mà con chỉ bực với các cháu mình không nhẫn được một cái thì mình chỉ quát là hay một cái tức cắt toàn thân con đau luôn. Đấy là cái quả mà bây giờ con đang rất là nặng, mới có thời gian chừng 10 đến 8 đến 12 tuổi mình làm, đến bây giờ mới có 70 tuổi, 65 tuổi mình đã chịu cái hậu quả đó. Nhưng mà con vẫn là con người đi đứng rất là đàng hoàng. Nhưng ngược lại thì hai cái đầu gối từ xuống lên bàn chân thì nghĩa là uốt như kim châm. Nhưng mà con, nếu mà mọi người nhìn vào thì thấy con làm con người rất
This is a blessing, by the way.
Cái nghiệp mình đang trả.
Cái gì cái biết đây là cái phước của bạn không? Thấy cái phước của bạn không? Cái phước nghĩa là sao? Hả? Thấy được cái nhân quả. Bà tu đến độ mà bây giờ bà có phước đến độ bà để thấy được cái nhân quả bà gắn điện vô bẻ chứ không ít. Cái chân của bà thì bẻ không được. Cái phước tu như vậy đó. Mình mới thấy, thành ra phải hiểu là tu lúc mình bị khó khăn, khó khổ khổ với đau khổ như vậy là cái phước của mình, chẳng phải cái hại của mình, hiểu chưa? Nếu mình không có cái phước không thấy được cái khổ của mình, cái khổ nó không cho mình thấy được cái chân lý. Nghe có hiểu không? Bác nghe có hiểu không? Hiểu cái phước chưa? Cái phước là cho mình thấy được cái chân lý, cái nhân quả, có nhân có cái quả mình mới tin được, mình mới chịu tu. Chứ còn mà mình cái người ta cứ đòi tu là tại sao thầy dạy tu con cách nào mà cái phương pháp tu mà không có gì hiện con cái gì êm đẹp hết, không có gì xảy ra hết á, không bao nhiêu hiểu được cái gì hết á, mình suốt rồi mình ngu như củ khoai vậy. Ok, hiểu không? Phải khó khăn cái tu, khi mọi chuyện nó thì xong suốt mà trôi chảy hết á, đều là về hoàn toàn vẹn mỹ. Người ta cung kính mình, người ta tử tế mình, người ta cúng dường cho mình, cái gì mình có là đều đầy đủ hết. Ok, thì mình không cần đổi, đúng không? Thành công đổi, tội đổi làm gì? Chứ lúc mình khổ sở, lúc mình bị dày vò, bị nạn như vậy, mình mới phải cần kiếm cách để mình thoát ra, mình mới tiến bộ được. Ok. 549. Có mấy câu chuyện. Chưa có một cái người trưởng giả đó giàu lắm, có một người con duy nhất, con trai duy nhất, thì người con trai cưới vợ xong rồi một ngày kia leo lên cây hái hoa để cho vợ, thì trượt chân té xuống chết. Ông trưởng giả này đau khổ dễ sợ, tới gặp Phật mới cầu Phật thức Thế Tôn giảng cho hiểu cái làm sao mà bớt cái khổ như vậy. Thì trong quá khứ Phật giảng là trong quá khứ có một đứa con nít, nó dùng cái mũi tên đó, nó bắn mấy con chim sẻ. rồi đi theo với ba người, đi theo đứa con nít đó có ba người lớn thích thú cái chuyện đứa con nít nó săn bắn như vậy. Thì bây giờ cái người đứa trẻ em mà bắn mấy con chim sẻ đó hóa thân làm người người con trai mà rất rất cây té cây chết. Còn cái ba người kia bây giờ là làm cha mẹ với người vợ. Những cái nghiệp mà mình tạo ra với những người với xung quanh mình á là tạo cái nhân cho mình để trong tương lai mình trở lại để mình trả cái nghiệp đó. Ví dụ chúng mình trong quá khứ đã trồng cái nhân là cùng tu với nhau, ngày hôm nay mình tới mình tu Phật pháp lại với nhau, đó là nhân tốt. Người phản nghịch cha mẹ, cái hiếu thảo là cái luật, cái định luật quan trọng của vũ trụ. Mà nếu như mình phản nghịch lại cha mẹ thì mình phản lại cái nghịch của phản nghịch lại cái luật của trời đất. Mà phản nghịch như vậy sẽ bị trời đất trừng phạt và giết chết. Kế những người thiêu đốt núi rừng, những người mà chuyên muôn đốt rừng thì giết rất nhiều chúng sanh, cũng phá hại những cái tài sản của đất nước, thành ra cái quả là sẽ tự vẫn trong lúc điên cuồng. 551 gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ác độc thì nói về quả báo trở lại gây ra voi roi vọt và phải chịu lấy ngay trong đời sau. Gặp người lưới bắt chim non thì nói về quả báo cốt nhục phân ly. Gặp người thì bán tam bảo thì nói về quả báo mù điếc câm ngọng. Gặp người khinh pháp mạng giáo thì nói về quả báo vĩnh trụ ác đạo. Gặp người phá tán lạm dụng của thường trú thì nói về quả báo ức kiếp luân hồi địa ngục. Gặp người làm bẩn phận phạn hạnh vu khống tăng ni thì nói về quả báo vĩnh trụ súc sinh đạo. Gặp người sát hại sinh vật bằng nước sôi, bằng lửa, bằng sự chém chặt thì nói về quả báo luân hồi đền mạng lẫn nhau. Cha mẹ ghẻ, ông Khổng Tử có một người đệ tử tên là Mẫn Tử Khiên. Mẫn Tử Khiên á có mẹ ghẻ, người mẹ đẻ ông á thì chết rồi, thành ra ông cha mới cưới bà vợ khác, bà vợ khác đẻ cho ông một cái muộn con. Thì ông thì bà mẹ ghẻ mới là ưng cưng con mà ngược đãi Mẫn Tử Khiên. Thành trong mùa đông á, bên tàu mùa đông lạnh lắm, thành ra mùa đông bà mẹ ghẻ cho người con mình mặc áo đồn bông, thành ấm lắm. Còn Mẫn Tử Khiên thì cho mặc áo đồn cỏ, cái cỏ nó làm mình lạnh như sợ, thành ông Mẫn Tử Khiên khi nào cũng lạnh hết. Một ngày kia ông cha Mẫn Tử Khiên mới sai ông Mẫn Tử Khiên là lái xe để chở ông đi. Lúc mà lái xe như vậy thì đã lạnh rồi mà còn bị gió nữa. Lúc mà đi cái tốc độ thì nó còn lạnh hơn thường lệ nữa. Lạnh quá thì ông run làm rớt cái roi. Thành run quá thì ông làm rớt cái roi cút ngựa. Thành ông bố cũng giận quá, ông nói trời mày lâu tao mới sai mày làm một tí mà làm cũng không xong nữa. Thành lấy cái roi ông quất một cái thì cái roi làm rách cái áo ông Mẫn Tử Khiên, rách cái áo mới lòi ra cái áo làm bằng cỏ. Ông cha mới hiểu, té ra là thằng con mình nó lạnh, con xót xa nó thằng con mình nó lạnh, con trưởng tử mình nó lạnh là tại vì bị mẹ nó ngược đãi. Thì ông cha ông bố ông giận lắm, ông nói tôi sẽ về nhà tôi sẽ đuổi bà đi, như gì bà không cho bà sống trong nhà nữa. Thành ông Mẫn Tử Khiên mới quỳ xuống nói là thưa cha, một người mẹ còn ở đây thì có 10 con có mặc áo mỏng thôi, còn nếu như một người mẹ mà bỏ đi thì 2 người con sẽ mặc áo mỏng, tại người con kia sẽ gặp mẹ ghẻ khác. Thấy cái huệ là dễ sợ, cái ý nghĩa như vậy đó. Với trẻ mình là thấy đã có cái huệ rồi, không biết cái đời cái vì sao, chứ còn cái đời tôi mà thế hệ tôi mà bên từ sống bên Việt Nam thấy cảnh cha mẹ ghẻ là nó thông thường dễ sợ, không biết huệ bụi cái vì sao.
Thành cái thời buổi này ở đây ấy, thì mình cũng có cái cảnh mà chuyện cha ghẻ mẹ ghẻ nó không còn nữa. Điều ngược lại ấy, có cái cảnh mà người cha đi làm bậy với người con gái ghẻ nhiều lắm. Quả là gì? Bị gây, bị roi vọt trong tương lai. Ngay cái đời sau sẽ rồi. Quả đó nó nặng lắm. Nặng có nghĩa là kiếp sau phải trả ngay lập tức. Nếu không trả kiếp này thì kiếp sau sẽ trả. Quả khổ cốt nhục phân ly. Cái quả này là có những người mà chuyên môn đi bắt mấy con thú, mấy con thú trẻ đó. Nhất là bắt nó, bẫy nó xong rồi giết rồi nó. Cái quả đó là quả sau này trong tương lai những người thân nhân của mình đó, mình đi xa những người thân nhân mình, người mình thương. Okay. Có một câu chuyện là hồi xưa có một người kia ta chuyên môn bẫy mấy con chim để sinh sống bằng nghề bẫy chim. Một ngày kia có một con chim sẻ nó đậu trên cây để nghỉ trong lúc mà họ bay, chim nó bay về trong mùa đông, nó bay về phía nam để ấm hơn. Thì người đàn ông này mới lấy cái cành cây leo lên, chụp lấy cành cây leo lên cây rồi để mà bắt mấy con chim. Thì cái cành cây nó bị gãy, cái người săn chim này bẫy chim này rớt xuống và cái cây mà ông đang cầm đó đâm qua cái đầu ông, làm đâm qua cái óc của ông, thành ông chảy máu từ từ mà ông chết. Đó là cái kết quả của trồng của bẫy chúng sanh. Okay. 556. Tại sao có cái quả là mù điếc câm ngọc? Đó là tại vì mình đã từng phỉ báng Tam Bảo. Cái quả là gì? Mình sẽ đọa vào địa ngục và vô tận kiếp. Cái quả là gì? Mình sẽ rớt á. Cái quả mà phỉ báng Tam Bảo, mình sẽ đọa địa ngục cho đời đời kiếp kiếp. Sau khi mình thoát được, trả xong cái quả địa ngục đó rồi thì mình vào làm cầm thú. Rồi khi mình đạt vào được cái quả người đó, mình sẽ vào sanh vào cái dòng hèn hạ, nghèo cùng, và có thể là bị mù điếc câm ngọng. Phật là giống như là y vương, không có cái bệnh gì mà Phật không chữa được hết. Cái pháp là giống như là cái dược, cái dược, cái thiền dược, là có thể chữa tất cả loại bệnh. Cái người tăng á, tăng đoàn là giống như người lương y vậy, có thể nhìn bệnh nhân và chọn cái loại bệnh, cái pháp gì để mà trị cái bệnh đấy. Khi mình phỉ báng Tam Bảo thì mình không có tín rồi. Okay. Như vậy thì cần mắt làm gì? Bởi vì mình mới sinh làm mù như vậy. Tại kiếp trước mình khi mà có mắt mình không thấy được cái Tam Bảo, mình dám phỉ báng Tam Bảo, thành mình phải chịu cái không có cái cơ hội để nhìn thấy Tam Bảo nữa. Hoặc là mình bị điếc để mình không có cái cơ hội để nghe được cái tên của Tam Bảo, cái danh hiệu của Tam Bảo, nghe được tới Tam Bảo. Hoặc là bị ngọng, bị câm, tại vì mình còn cơ hội để mà mình tán thán Tam Bảo công đức. Là như vậy, sống như vậy còn khổ hơn là chết nữa. Người khinh ngào giáo pháp. Nếu không có giáo pháp thì làm sao có phương pháp gì mà giúp quý vị không đọa vào ác thú bây giờ? Có pháp duy nhất mới giúp quý vị được cái đó thôi, không có pháp nào khác. Có Phật pháp mới giúp được quý vị thôi. Thay vì mình nhìn mấy người giảng pháp là giống như là thiện tri thức của mình, mình bày tỏ cái sự kính mến, cái sự kính trọng và coi những người đó như là Phật sống vậy, thì ngược lại những người này, cái hạng người này là cũng như ngạo mạn người đó. Những cái người mà thầy mà giảng pháp cho quý vị đó, nếu mình nghe những người ta giảng pháp như vậy, ngay Phật ở đây còn tại thế này mà nói về cái công đức của người giảng pháp đó, pháp sư đó, một kiếp nói không hết được cái công đức đó. Những người mà khinh mạng đó sẽ đọa vào tam ác thú. và sẽ chịu khổ cực cực cùng khổ. Cái này là cái dụ mà bên Phật pháp rất nổi tiếng, là nói rằng á, là những người mà ngạo xứng khinh ngạo ngạo khinh thường mấy cái pháp sư đó, thì trong tương lai họ sẽ đọa vào tam ác thú và sẽ chịu cực cực cùng khổ. Và khi mà muốn cái cơ hội mà được một cái thân người đó, là giống như cái này là cái dụ rất nổi tiếng bên Phật pháp, là giống như là cái con manh quy trì phù mộc khổng. Sư cô biết nghĩa là gì không? Mù thì sao? Trăng năm mới nổi lên lần à. Khó nó đồ mà giống con ruồi nó bị mù đó. 100 năm nó nổi lên mặt nước một lần, mà mỗi lần nó nổi lên như vậy, nó nổi lên nó đụng cái gỗ trong cái lỗ, có cái lỗ để cái đầu nó thủng qua cái lỗ nó thở được á, à, nó khó độ như vậy. Thế à, tôi phải sang sẻ cái chuyện này, mà tôi thấy cái tôi người tôi tủm tỉm hoài, tại vì cái đời người nó nhiều khi nó vô một cách kỳ lạ lắm. Cái nhóm người mà tới đây đều được chữa bệnh đó. Ok. À, tới đây đậu xe trong cái quán cái bãi đậu xe là họ đậu loạn sang cầu hết, mình đi vô đi ra cũng được. Ok. Đó là gì? Nó phạm nó thấy cái là cái thiếu sự kính trọng của những người đang tu hành. Tới chỗ tu hành mà đem cái náo loạn tới chỗ tu hành. Không biết trọng người tu hành là gì hết. Họ không biết rằng á, họ quên rằng á, họ tới đây là không làm ơn cho mình nha, mình làm ơn cho họ nha. Cá nhân tôi á, tôi muốn người ta biết tôi là người chữa bệnh, tôi muốn người ta biết tới tôi để cầu cái pháp, tôi giảng pháp cho mọi người nghe, chứ đừng tới cầu tôi mà cầu chữa bệnh, tôi không thích cái chuyện đó. Tôi không phải thầy chữa bệnh. Okay. Khi họ tới cái chùa này, họ mình tới cho cái cơ hội cái chỗ để ta hoạt động, ta chữa bệnh đó, mình làm ơn người ta. Okay. Thành cái thái độ thấy mình tức cười lắm, tại vì thấy cái thái độ thay vì họ cung kính hoặc là họ phải biết cảm ơn ấy, thì họ thiếu sự kính trọng. Tôi thấy tức cười vậy. Okay. Thấy những người mà có nhìn tôi với cái con mắt có vẻ kinh thường, giống như là họ là ơn tôi để tới cái chùa này vậy á, thì mình thấy mình tức cười là tại vì thấy rõ ràng người ta thiếu sự sáng suốt, thiếu sự hiểu biết lớn rồi còn thiếu hiểu biết. Ok, đáng tiếc. Okay. Mình thấy thôi, mình có gì thấy, cảm gì đâu. Không có gì mà thấy, không có gì mà cảm tưởng nhé. Người ta như vậy là chuyện người ta, đâu phải chuyện của tôi đâu. Okay. Tôi đâu phải người tạo nghiệp đâu. Thì không bảo này đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Họ tới đây, họ chữa bệnh, họ tưởng họ chữa bệnh hả? Họ đang tạo nghiệp. Dễ, nó kinh hoàng như vậy. Mình biết sao mà giảng nghĩa cho người ta. Ta đâu có hỏi, mình đâu có quyền hỏi, mình đâu có quyền giảng đâu. Thì vì thấy cái gạt thì dễ sợ, mình thấy nó đang tạo nghiệp, mình dám làm chứ, tay mình đâu có đủ tư cách để mình nói cho người ta biết đâu. Mình đâu nghĩ mình có đủ tư cách mà nói người ta. Mình đâu có hỏi pháp, mình đâu có quyền hỏi, đâu có quyền giảng. Để tôi giảng tiếng Anh cho họ nghe, cái chuyện đó nó quan trọng. Yeah, ok. Hỏi đi. Thầy
Phật, thầy, con thấy thầy nói câu này thì con thầy cứ mở rộng lòng từ bi, tự dưng người ta sẽ nhìn thấy con về đây không ẩn cẩm, là con cúng cái thất cho một đứa cháu của con. Nhưng khi con mới về thì con cũng thấy người ta nhìn con với con mắt giống như là con chỉ là con kiến ở dưới, người ta có thể dẫm lên trên. Nhưng đến gần như vậy thì tự dưng cái người mà nhìn con như con kiến thì lại có một người khác nhìn lại vào đó và nói câu: Sao chị nói và làm cái hành động đó với bà? Em thấy bà là người tu rất là xứng đáng mình phải học. Đó là có thấy mình chỉ rộng cái lòng từ bi, thì tự dưng họ một ngày nào những người mà họ làm những cái điều mà quá đáng, không phù hợp với Phật pháp, tự dưng sẽ có những người rồi họ, người nọ dẫm lên người kia. Nên chính cống mắt con ngay hôm phai đề, tai con nghe thấy một người, và ngày đối với con là con tiến vào nó dẫm lên đầu con, nhưng tự dưng có một cái người khác bên cạnh người ta nói: chị sao chị nói những câu như vậy, chị làm cái điều như vậy làm sao? Bà ấy là một người rất là xứng đáng, mình cần phải học, người ta tu hành, người ta cầm quyển kinh rất là ngay ngắn mà chị nói bà đó. Bà kia tự dưng bỏ rời hẳn chỗ con, bà như vậy. Nhưng con thấy rằng người này không hiểu, nhưng là nếu mình cứ mở rộng lòng của mình sẽ có người khác, sẽ chứng minh lòng tu hành của mình trong cái chùa này.
Chùa nào vậy?
Dạ chùa Minh thôi.
Chùa này đó hả?
Người chứng bệnh mà. Chính con về đây cũng 7 tuần. Tuần hôm qua phai đề là tuần thứ chót. Mà người ta với sự thương con rất tử. Con nghĩ là thầy cũng mình cứ mở rộng lòng tử vi là một ông thầy, thì không ai trước sau cũng sẽ người có người biết, biết là họ sao.
Không, không, bác hiểu lầm rồi. Cái đó là bác Phật chưa hiểu. Không có gì mà từ bi hết á. Không cần từ, không cần bi. Không, mình chỉ nói, mình chỉ nói cho nó biết rồi. Nói cho biết rồi là tại vì cái đó là tại vì nó từ lâu rồi chứ không phải từ bây giờ đâu. À, là họ, họ tại vì cái họ tu, họ có một cái công phu rồi đó. Thì cái kẹt của họ nó lộ ra như vậy. Cái kẹt của người mà có công phu, như tôi nói ngày hôm qua tôi kể về chuyện ông Viên Giác đó, ông thầy, ông sư huynh tôi đó, cũng vào thành gốc, vào thành ra đó. Cái kè con đó nó đem tới những cái tai hại như vậy đó, không hiểu được. Họ có công phu, họ có lý do, họ ngạo là đúng, tại vì họ giỏi. Nếu cái tại vì cái ngạo đó họ không thấy được cái người hơn người ta, thành họ xúc phạm người ta mà không biết. Mấy cái tạo cái tội xúc phạm đó là nặng dễ sợ. Thành ra cái đó là cái nghiệp người ta, cái đó là cái kẹt người ta. Không có gì mình làm được hết. Không phải mình phải gặp người khác thôi. Không có gì mà đáng mà cần chú ý hết á. Ok, mình thấy nó mình thức cười xong mình lái đi thôi, mình bỏ đi thôi, có gì đó, có gì xứng đáng gì. Thấy không? Có cái gió thoảng qua lỗ tai mà nó có gì đó. Cái đó là cái nói tính nói về cái kẹt tu đó, chứ không phải tôi nói cho hàng về cá nhân bác cái hàng á. Bác mà có tí công phu mà bác vẫn chưa hiểu cách dùng công phu, thành bác lộ công phu đó ra. Đó là cá nhân người đó nha. Tôi dạy học trò tôi là có công phu là phải giấu, không có lộ ra. Ví dụ tôi nói chuyện việc nghe chuyện tức cười lắm. Mấy cái này, mấy cái nhẹ chứ quý vị thấy là cái chuyện nó thông thường quý vị tưởng. Ông sư huynh tôi, ông Viên Giác á, là cũng gốc Phạm Thành ra đó. Thì biết ông Viên Giác không? Ai nghe nói ông Viên Giác không? Cũng vào thành ra sư huynh của tôi, cũng xuất gia dưới ông Tuyên Hóa, dâu già có nhiều chuyện vui lắm. Ông kể cái chuyện ông dài dòng văn thư dễ sợ, tràn gian đại hải kể không hết, cái cảnh giới nó vui dễ sợ. Bữa kia tụi tôi tại ông có một cái công phu như bác, trình độ ông bằng bác. Ok, thì bữa kia tụi tôi tới thăm hòa thượng cái chùa lần gần đây này, hòa thượng ông bị bệnh đó, sức khỏe đó. Thì bữa kia cái chùa ông Phước Huệ Đạo Tràng lớn, quý vị biết mà, ai nghe nói Phước Huệ Đạo Tràng đó lớn lắm á, giàu lắm á. Cái cửa nó đóng suốt ngày, 7 ngày trên 7 đóng cửa không cho người vào hả, đi rồi hả. Thì bữa kia thầy ông Giác đã biết cái ông Phước Huệ gặp lâu rồi, thành ra biết quen nhau lâu rồi, thành ông rủ tôi tới đó thăm hòa thượng một tí. Thì tới thăm một cái thì tức cười lắm. Để thăm một cái là bữa đó ông Viên Giác này á, là ông không đắp y nữa, ông không ông mặc cái loại áo thường mà bên Đài Loan mặc áo dài dài trong đó, gọi là trung san á. Ok, không phải là áo tràng nữa, mà áo ở giữa, cắt ở giữa thôi. Ông xòe như vậy, ông vào một cái thì biết là cái ông hòa thượng này là ông bình dễ sợ. Hồi đó ông còn bình dễ sợ, thành ông gặp một cái rồi ông gặp ông hòa thượng, ông gặp ông Viên Giác một cái là ông quýu, ông nể Viên Giác dễ sợ. Ngược lại tôi á, là mặt sáng, mặt là có đóng bỏ đóng bộ thì mình mà la, mà dưng như thầy tu đàng hoàng, người xuất gia đàng hoàng, ông thấy ông lầm lơ mình như mình không có ở đó luôn nha. Ok, xong mình ngồi nói chuyện, ngồi nói chuyện thì kể là hỏi hòa thượng là thời hòa thượng xây cái chùa ra sao, xin mấy cái permit license khó khăn như sợ, ông kể hết cái xong rồi nghĩ nói chuyện thì từ từ bỗng nhiên ông quay không cái, ủa sao ông này bận động chú ý mình à, tại mình chú ý mình tại cái lời mình, cái pháp mình nói thôi, chứ không phải là phải cái sức mình lộ ra, mà cái lời cái chân lý mình nói ra. Lúc mà xong mà đứng dậy từ giả hòa thượng nói chuyện hơn nửa tiếng, ngồi thăm hòa thượng hơn nửa tiếng, ngồi đứng dậy hòa thượng chắp tay vái tôi, còn viên giác này tôi con về. Hòa thượng cái cách cư xử người ta như vậy, mình là tiểu tăng mình hiểu được cái đó, chứ hòa thượng ta hiểu được cái đó tôi bái. Có sức là phải biết giấu, không thể lộ ra được. Ok, phải tập giấu. Ngày nay học cái bài học đó. Ok, giảng Vicky hoài Vicky vẫn chưa hiểu như thường, vẫn chỉ hiểu giấu là cái gì. Biết kia là thích lè, chú ý tôi nè, tôi là ngon lành, tôi là ăn rơ hợp chơi dễ sợ, thấy tôi ngon không, ngắm tôi đi chứ. Phải biết kia phải tập giấu, tại vì người đàn ông, biết kia phải hiểu rằng người đàn ông chơi bồ là một chuyện, chứ cưới về điện ông bà đi ông bà khoe như vậy hả? Đâu nó đi đâu cũng khoe vậy đó, tôi ngại quá, không dám rước về đâu. Hiểu không? Kín đáo, người đàn bà phải kín đáo. Cái là cái thế sau, thế trẻ sau bây giờ không hiểu cái đó. Thế hệ sau, cái vị đó đi theo, tụi Tây Phương là phải lộ ra, phải lòe lẹt nữa. Thế hệ tụi tôi là giấu hết, có gì phải giấu hết. Phải không? Phải không? Đâu có lộ ra được. Của báo, của quý mà phải giấu, sức mấy mà lộ ra. Vào chùa người ta gặp mình giống như gặp như là không khí vậy, mới gọi thành công, nhưng gặp mình mà sợ sệt ở đâu có đôi gì hay ở chỗ đó, phải không? Ta gặp mình ta phải khi mình chứ, ta phải coi thường mình chứ, mới gọi là thành công. Ta không quan trọng mình, nó gọi là công phu. Còn nể người ta, nể mình ta sợ sệt, ta cung kính mình còn dở. Vẫn chưa biết giấu. Đi ngang người ta không đi, người ta không biết tới mình hết. Tành lỡ xui mặc cái áo giống như thầy tu như mấy sư cô lè đẹp thôi, chứ còn lỡ mặc như vậy rồi chứ còn nếu mình mặc như người thường không ai biết mình hết, mới gọi là công phu. Tôi đang diễn tả người nào vậy? Hả? Cái gì biết người đó, gặp người đó rồi đó, ai vậy? Một người cái gì đã gặp rồi, đã như vậy rồi mà không nhận ra, mà không nhớ, ai hả? Không tiêu hóa thôi, có mình không tiêu hóa được như vậy. Đệ tử tiêu hóa mấy hằng đó là đứa nào đi ra gồng, đứa ai cũng gồng ấy, nó tôi là ngon lành đó, tiêu hóa đi giống như không khí để đi ngang đó. Ủa ai vậy hả? Lỡ xui ra tại người tôi nó đồn nhau, biết cái nhận diện ông tiến hóa, ai nhìn cái tướng một cái là lo chạy tới xin xỏ ông tiến hóa, thành ông nén được thôi. Chứ còn nếu mà không biết cái nhận diện ông là chắc chắn ông đi ngang không ai biết ông là gì hết. Công phu ông dễ sợ như vậy đó. Đó là công phu mà còn lộ đó, con đòi ta nể, con đòi ta phải phục mình, toi ta kính trọng mình, đó là công phu còn xoàng quá. Một người thôi, trong cuộc đời tôi thấy một người thôi, được có một người, không có ai được như vậy. Thế trên cái cảnh giới tiến hóa dễ sợ, cao dễ sợ như vậy. Ok, hết giờ rồi. Thì cái đó tôi nói là có những người đang không được khỏe lắm, nhất chắc bị bệnh cúm, cái loại cúm, cái loại cúm mới đó, nó dữ lắm. Và cái ông này công phu, ông này dữ lắm mà bị bệnh như vậy là có nghĩa là cái loại cúm nặng đó. Tại mình thì ông đỡ cho người ta, nó nặng với ông như vậy thì người khác không bị nặng như vậy, gánh bớt cho người ta. Có ai có thắc mắc gì không? Đừng ở đây nha, mình hồi hướng công đức. Ngày nay mình có cái duyên, mình có cái duyên là hồi trưa quên nói cái chuyện đó. Hồi trưa nói chuyện dông dài quá thành không có giảng, nói cái báo cho quý vị biết là mình có cái cơ hội để đang phục vụ cái pháp 49 ngày để giúp một người trong đại chúng mới qua đời, mới qua đời có vài ngày à. Được không?